Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 1 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát về vấn đề xăng dầu.
Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước khi có yêu cầu.
Đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm xâm nhập mặn.
Nga và Ukraine đã bắt đầu bước vào đàm phán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Quốc hội vừa truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi một số cơ quan của Quốc hội yêu cầu giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước và nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan có liên quan thực hiện theo dõi, nắm bắt tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước, tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát trong tháng 3 năm 2022.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không của Việt Nam yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, tàu bay, phi công, tiếp viên và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước. Cục Hàng không Việt Nam sẽ có thông báo đến các hãng hàng không về việc thực hiện các chuyến bay nêu trên khi có chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.
Trong 24 giờ qua, toàn quốc ghi nhận 108 ca tử vong do COVID-19. Hà Nội vẫn là địa phương có số người tử vong cao nhất với 21 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.252 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ.
Tại Hà Nội, ngày hôm qua tiếp tục ghi nhận đỉnh mới khi có tới 12.850 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.265 ca cộng đồng. Số bệnh nhân COVID-19 tử vong ghi nhận tại Hà Nội từ khi bùng phát dịch đến nay gần chạm mốc 1.100 ca. Trong khi đó, số ca bệnh nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế cũng đã chạm mốc 1.000 ca.
Huy động tất cả nguồn lực thực hiện các chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến nay, các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đạt tỷ lệ bao phủ mũi 3 khá cao ở người trên 18 tuổi. Đặc biệt, một số địa phương đạt gần 90%, một số địa phương đạt tỷ lệ mũi 3 cao như Cần Thơ 60%, Sóc Trăng 99,9%.
Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 36.000 liều Monopiravir miễn phí. Trong sáng ngày 28 tháng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu y tế địa phương cấp phát thuốc này cho những người đủ điều kiện sử dụng, không chỉ ưu tiên cho nhóm đối tượng nguy cơ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh và khuyến cáo các bệnh nhân mắc COVID-19 nên đến trạm y tế để khai báo để được quản lý, chăm sóc, theo dõi đúng theo quy định.
Còn tại Hà Nội, trước tình trạng số F0 tăng nhanh, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi 22 trung tâm y tế quận huyện và 5 bệnh viện phân bổ 401.000 viên Monopiravir 200mg điều trị COVID-19. Theo đó, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên hệ với nhà cung ứng làm thủ tục nhận thuốc Monopiravir 200mg và có trách nhiệm bảo quản, cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bổ của Sở Y tế.
Liên quan đến vụ cano gặp nạn trên biển Cửa Đại, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, thuyền trưởng trong vụ cano gặp nạn ở biển Cửa Đại được xác định không sử dụng rượu bia hay ma túy khi tai nạn xảy ra. Trước đó, Công an Quảng Nam đã triệu tập thuyền trưởng lái cano và những người liên quan lên lấy lời khai, đồng thời tổ chức xét nghiệm ma túy, nồng độ cồn với thuyền trưởng điều khiển cano gặp nạn. Theo lời khai, tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, tất cả hành khách trên cano đều mặc áo phao. Nguyên nhân tàu lật được các nhân chứng chủ quan xác nhận là do gặp sóng lớn. Và vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 2, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ chìm tàu này.
Từ hôm nay 1 tháng 3, quy định về lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện chạy pin chính thức có hiệu lực. Cụ thể, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng dầu có cùng số chỗ ngồi.
Từ ngày 1 tháng 3, chính sách về tiền lương cũng chính thức có hiệu lực. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp của tháng 12 năm 2021 đối với cán bộ, công chức, công nhân viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Giá ga bán lẻ trong nước tháng 3 sẽ tăng mạnh với mức trên 40.000 đồng với bình 12 kg và hơn 170.000 đồng với bình 48 kg. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga bán lẻ trong nước tăng mạnh. Tổng công ty ga Petrolimex cho biết giá ga trong nước tháng 3 tăng mạnh là do giá ga thế giới bình quân tháng 3 tăng 132,5 USD một tấn so với tháng 2. Vì vậy, giá ga trong nước điều chỉnh theo mức tăng tương ứng.
Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, tuần này xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ có xu thế tăng theo kỳ chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. Danh mặn 4 gram trên lít lớn nhất tuần có thể từ 35 đến 50 km trên các cửa sông Cửu Long, từ 55 đến 65 km trên sông Vàm Cỏ và từ 35 đến 45 km trên sông Cái Lớn. Hiện tại, xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi trong phạm vi 35 đến 45 km từ cửa biển vào trong các ngày chiều cường. Tuy nhiên, nguồn nước hiện nay vẫn đáp ứng yêu cầu cấp nước phục vụ cho các sản xuất nông nghiệp.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 2, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết đàm phán đã bắt đầu. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho biết nội dung quan trọng của cuộc đàm phán là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi Ukraine. Về phía Nga, trưởng đoàn đàm phán là ông Vladimir Medensky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu với báo giới ngay trước khi đàm phán diễn ra. Ông Medensky cho biết Moscow mong muốn hai bên đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt và tất nhiên phải phù hợp với lợi ích của hai bên.
Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 28 tháng 2 khẳng định nước Nga có đủ năng lực cần thiết để vượt qua những thiệt hại do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt liên quan đến hành động quân sự của Moscow tại Ukraine. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhóm họp nội các để thảo luận về các tác động kinh tế từ biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Bộ Giao thông Cộng hòa Sát ngày 28 tháng 2 cho biết đã có hơn 80 người thương vong trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng giữa hai xe buýt vào đêm trước đó. Tổng số người thương vong trong vụ tai nạn tại quốc gia Trung Phi này là 87 người, bao gồm 33 người thiệt mạng và 54 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông gây thương vong lớn thường xuyên xảy ra tại Cộng hòa Sát, mà nguyên nhân thường do tài xế chạy quá tốc độ, đường xấu và các phương tiện vận hành không bảo đảm quy định về an toàn.
Ngày 28 tháng 2, giới chức y tế đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc cho biết không loại trừ khả năng áp dụng phong tỏa toàn thành phố trong tháng 3 tới khi tiến hành chiến dịch xét nghiệm toàn diện bắt buộc sàng lọc COVID-19 tại đây. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hồng Kông đang chật vật khống chế làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay do biến thể Omicron lây lan nhanh. Theo kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc, ngày 28 tháng 2, Hồng Kông có thể ghi nhận kỷ lục gần 35.000 ca mắc mới. Số ca tử vong tại Hồng Kông đang tăng mạnh với 83 ca ghi nhận vào ngày 27 tháng 2, hơn 300 ca tử vong đã được ghi nhận trong tuần qua.
Bộ Y tế Philippines ngày 28 tháng 2 thông báo nước này ghi nhận 951 ca mắc mới COVID-19, mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2021. Số ca mắc mới tại Philippines xuống mức dưới 2.000 kể từ ngày 19 tháng 2, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron đã lên mức đỉnh hồi giữa tháng 1 và đã giảm sau đó.
Tại Campuchia, Bộ Y tế ngày 28 tháng 2 thông báo ghi nhận 356 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc mới tại nước này lên hơn 130.000 ca. Số ca mắc mới này gồm 342 ca lây nhiễm trong nước và 14 ca nhập cảnh, và tất cả đều nhiễm biến thể Omicron.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Theo thông báo từ câu lạc bộ Parma, thủ thành Gianluigi Buffon vừa gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với đội bóng. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành người Italia sẽ thi đấu tới năm 2024 khi đã 46 tuổi. Buffon sinh năm 1978 và chưa có ý định giải nghệ.
Crystal Palace đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng cho tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid. Trong quá khứ, cầu thủ người Tây Ban Nha từng có 2 mùa giải gắn bó với Arsenal dưới dạng cho mượn, nhưng mùa này anh không được Real trọng dụng.
PSV Eindhoven đang tìm cách giải cứu người cũ Memphis Depay khỏi Barcelona. Sau giai đoạn đầu mùa này được trọng dụng, Depay đã mất vị trí đá chính sau khi Xavi lên làm huấn luyện viên trưởng của đội chủ sân Nou Camp. Tiền đạo người Hà Lan nhiều khả năng sẽ bị Barca thanh lý sau mùa giải này.
Tiền đạo Erling Haaland sẽ từ chối lời đề nghị của MU ở hè 2022. Lý do là bởi đội chủ sân Old Trafford không thể giúp cầu thủ này nhanh chóng giành những danh hiệu lớn. Vì vậy anh ưu tiên cập bến Man City hoặc Real Madrid.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của đới gió đông ẩm, cả miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, sương mù nhẹ, một số nơi vùng ven biển còn có thêm hiện tượng quá mù ra mưa. Trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều. Đến đầu giờ chiều, mây giảm, trời hưởng nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ dao động từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ gần như nằm ngoài vùng tác động của khối không khí lạnh, nên nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn. Nhiệt độ ngày vì thế sẽ cao từ 23 đến 26 độ. Không khí lạnh suy yếu cũng mang đến trời nhiều mây, sáng có sương mù và sương mù nhẹ cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Nhưng cũng giống như Bắc Bộ, đến trưa chiều trời giảm mây và có nắng. Thậm chí khu vực miền Trung còn có nắng sớm hơn trước Bắc Bộ từ 1 đến 2 tiếng. Nền nhiệt tăng dần từ Bắc xuống Nam, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa không mưa, trời nắng sớm, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ ở mức 32 độ. Không có hình thế nào gây mưa cho các tỉnh phía Nam, vì thế hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên không có mưa, trời có nắng mạnh từ sớm với cường độ mạnh. Vì thế nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Nam vẫn giữ ở ngưỡng cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 30 đến 32 độ. Đắc Tô, Kon Tum, Cát Tiên, Lâm Đồng, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, các tỉnh miền Đông trời nắng nóng với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Ở miền Tây, nhiệt độ cũng dao động từ 33 đến 34 độ, trời nóng nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.